Ở trong phần tin mừng Marco có một bạn học viên ở trong lớp đặt vấn đề, hay là đúng hơn là chia sẻ cái suy nghĩ xem có đúng hay không. Tức là câu mà Chúa Giêsu nói rằng những ai có thì được cho thêm, còn những người mà không có thì ngay cả cái nó đang có cũng bị mất đi. Nghe nó khó hiểu quá. Có thì lại còn cho thêm nữa, mà đã không có thì lại còn bị rút đi nữa. Sao mà Chúa kỳ cục quá vậy? Đã giàu thì lại giàu thêm, đã nghèo thì có một tí Chúa lại tước đi. Thường thường chúng ta quan niệm rằng tôi có một cái bánh gato tròn như thế này, nó hơi méo, tôi cắt ra làm 8 phần và tôi cho một phần cho người khác, thì như vậy tôi chỉ còn có 7 phần. Mà nếu tôi cắt luôn 3 phần tôi cho người khác thì tôi chỉ còn có 5 phần. Như vậy là khi tôi cho đi thì tôi mất đi cái gì, đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ chẳng hạn ta chiêm ngắm một ngọn lửa coi. Có một ngọn lửa được thắp lên. Ngọn lửa lớn đẹp lắm. Và khi tôi lấy một cành củi, tôi lấy lửa từ ngọn lửa đang cháy đó, thì khi tôi lấy ra rồi, cái ngọn lửa đó nó có mất đi không? Nó không mất đi. Và nếu có 10 người mà cầm cái cành củi lấy lửa từ ngọn lửa đó thì nó cũng có mất đi không? Nó không mất đi. Nhưng mà bây giờ nó lại có thêm 10 ngọn lửa khác chung quanh nó. Nó không mất đi mà nó lại tăng thêm. Tình yêu nơi Thiên Chúa và nơi con người cũng vậy. Tại chúng ta vật chất hóa tình yêu cho nên mình nghĩ rằng là khi tôi san sẻ tình yêu cho một ai đó thì tôi bị mất đi một phần. Mà mình không khám phá ra được rằng khi ta san sẻ tình yêu cho một người khác thì ta không mất đi mà ta lớn lên. Và càng lớn lên trong tình yêu bao nhiêu thì càng nên giống Thiên Chúa bấy nhiêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cái câu Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng Marco đó nghe nó có vẻ khó hiểu, nhưng tôi trộm nghĩ là như thế, chia sẻ lại với các anh chị chút thôi. Thế hôm nay tôi gửi cho các anh chị văn bản về thư Thessalonica thứ nhất và thứ hai. Mời các anh chị lấy cái bảng văn đó ra và đồng thời mở sẵn sách thánh thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Chúng ta bắt đầu bước vào phần tân ước với tin mừng Marco. Hình như tôi đã nói với các anh chị, theo thứ tự mà ta thường thấy trong sách Phúc Âm thì bốn sách Phúc Âm theo thứ tự làm sao? Thứ nhất là Matthew, thứ hai mới đến Marco, thứ ba Luca và thứ tư là Gioan. Nhưng mà đang khi đó thì ta lại bắt đầu không phải với Matthew mà với Marco. Thế thì sau khi tìm hiểu về tin mừng Marco, có lẽ chúng ta cũng lại tưởng như vậy, mình sẽ tiếp theo là Matthew hay là ông Luca hay là ông Gioan. Ai dè lại ra thư Thessalonica. Mà đang khi đó thì Thánh Phaolô có bao nhiêu thư? 14 thư. Mà thư Thessalonica thì nằm ở đầu hay là nằm ở cuối? Rococo gan le phi con test test tim tim tít phi lê hè. Như vậy là Thessalonica nằm ở phía giữa. Đó, các anh chị có thể đặt câu hỏi như vậy. Tại sao mà sau Marco tôi không học Matthew? Mà giả như có nhảy sang thư của Thánh Phaolô đó, thì tại sao tôi không bắt đầu bằng thư Roma? Hay là cùng lắm thì thư thứ nhất Corinto, mà lại đi xuống tận thư Thessalonica. Đặt câu hỏi như vậy thì ta mới thấy ở trong phương pháp Thánh Kinh 100 tuần này, giống như trong phần Cựu Ước vậy, ta đi theo thứ tự của thời gian, thứ tự lịch sử. Và có thế thì mới hiểu được những gì viết ở đây này, chứ nếu không thì sẽ không hiểu. Tôi viết cho các anh chị là ngày nay các học giả Thánh Kinh quan tâm đến thư Thessalonica thứ nhất nhiều hơn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đây là một trong những văn bản Tân Ước sớm nhất mà chúng ta có được. Tức là người ta tính vào khoảng năm 51. Một trong những văn bản Tân Ước nha, sớm nhất. Thành thử ra nó dẫn đến lý do thứ hai. Ngày xưa đó, khi mà khoa chú giải Thánh Kinh chưa phát triển, thì người ta thường thường đọc thư Thessalonica trong ánh sáng của sách Công Vụ. Công Vụ các tông đồ đó. Anh chị có biết sách Công Vụ là sách gì không? Tin mừng thứ tư á? Không phải, tin mừng thứ tư là Gioan. Cũng không phải tin mừng về Chúa Thánh Thần. Đúng, Giáo Hội Sơ Khải. Sách Công Vụ là cuốn sách cho ta biết về đời sống của Giáo Hội thời sơ khai, sau khi Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ. Các ngài bắt đầu điều hành cộng đoàn giáo hội ở Jerusalem. Và sau đó tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng ở các đất nước chung quanh. Và sách Công Vụ nói nhiều đến hành trình truyền giáo của Phaolô, đặc biệt là Phaolô. Đấy, sách Công Vụ là như vậy. Thế thì ngày xưa đó là người ta đọc sách Công Vụ trước, rồi người ta có đọc thư Thessalonica là đọc trong ánh sáng của sách Công Vụ để hiểu thư Thessalonica. Nhưng mà bây giờ khoa chú giải Thánh Kinh người ta khám phá ra rằng thư Thessalonica, mà thư thứ nhất á, đã được viết trước. Đã được viết trước. Và vì thế người ta lại tìm hiểu sách Công Vụ trong ánh sáng của thư Thessalonica. Có vẻ nó hơi lý thuyết đối với chúng ta đó, nhưng mà mình đã có công mà đi học như thế này thì cũng nên tìm hiểu một chút. Có nghĩa là nhờ thư Thessalonica thứ nhất mà chúng ta hiểu sách Công Vụ tốt hơn, bởi vì sách Công Vụ được viết sau thư Thessalonica từ 30 đến 35 năm, và khi đó Thánh Phaolô qua đời rồi. Đó là về mặt lịch sử. Thế bây giờ ta đi vào thư Thessalonica, trước khi đi vào thì ta nói đến cái chủ đề của thư Thessalonica thứ nhất, nhưng nó cũng liên hệ đến thư thứ hai. Chủ đề lớn nhất của thư Thessalonica các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau là về cái gì? Có nhiều điều, nhưng mà chủ đề lớn nhất là ngày quang lâm của Chúa. Và nếu nhấn mạnh đến ngày quang lâm của Chúa thì rất phù hợp với mùa vọng mà chúng ta đang sống đây. Tại làm sao vậy? Tại sao vậy? Mùa vọng có mấy mục đích? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, tưởng niệm Chúa đến lần thứ nhất, tức là biến cố Chúa Giáng sinh. Và đồng thời ý nghĩa thứ hai của mùa vọng là hướng đến ngày quang lâm của Chúa. Tôi tuyên xưng Chúa đã chết, tôi tuyên xưng Chúa sống lại, và tôi tuyên xưng Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng ta lặp lại câu đó hàng ngày lúc nào? Lúc nào? Kinh Tin Kính á. Hàng ngày đi dự lễ sau lời truyền phép. Mùa vọng không chỉ là để tưởng niệm biến cố Chúa đến lần thứ nhất, nhưng mà mùa vọng còn hướng lòng chúng ta đến biến cố Chúa sẽ trở lại. Chúa lại đến trong vinh quang, ngày quang lâm của Chúa. Thế cho nên là thư Thessalonica này nhấn mạnh với mình về ngày quang lâm thì rất phù hợp với mùa vọng đây. Bây giờ sang thư Thessalonica thứ hai. Thư này là một lá thư mục vụ bàn đến một số vấn đề nảy sinh từ lời loan báo rằng ngày Chúa đến đã gần kề. Và khi mà người ta nghe loan báo là ngày Chúa đến đã gần kề, thế thì một số người trong cộng đoàn người ta phản ứng một cách tiêu cực. Các anh chị có thể lấy thư Thessalonica thứ hai ra mà coi. Ở chương 2 á, từ câu 1 cho đến câu 3, Thánh Phaolô viết làm sao? Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Đấy, nó có một vấn đề cụ thể nảy sinh trong đời sống của cộng đoàn. Và vì thế có cái thư Thessalonica thứ hai. Thế thì lá thư này nè, các học giả Kinh Thánh nghiên cứu mà nói với chúng ta rằng Thánh Phaolô không có trực tiếp viết, nhưng mà do một vị nào đó viết dựa vào uy tín của Thánh Phaolô, mà cụ thể là thư Thessalonica thứ nhất. Cho nên tác giả xem ra rất quen với ngôn ngữ, với ý tưởng, với cách diễn tả ở trong thư Thessalonica thứ nhất. Và ông ấy viết cái thư này nhằm mục đích á, là để giúp người ta vượt qua được tình trạng ta tạm gọi là khủng hoảng ở trong cộng đoàn liên quan đến ngày Chúa đến. Thế sau khi nói tổng quát như vậy đó, thì bây giờ mời các anh chị tập trung vào chủ đề ngày quang lâm, ngày của Chúa. Tôi chắt lọc ra một số đoạn mà tôi cho là quan trọng. Bây giờ trước hết chúng ta lấy thứ thứ nhất chứ không phải thứ thứ hai. Ở chương thứ tư, chương thứ tư, thứ thứ nhất Thessalonica, từ câu 13 cho đến câu 18. Và mời cả lớp ta cùng đọc. Đọc mà để tâm xem là Thánh Phaolô nói cái gì, căn dặn mình cái gì. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu,
chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nên đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Các anh chị thường nghe bài đọc này vào dịp nào? Vào dịp lễ an táng, hoặc là có khi chúng ta đến viếng xác mà đi một nhóm, ta chọn một đoạn thánh kinh ta đọc để suy niệm và cầu nguyện, thì có khi ta cũng chọn cái đoạn này, đúng không? Thế để hiểu đoạn văn này của Thánh Phaolô, mình phải hình dung ra là thế này này. Vào thời điểm bây giờ đó, các tín hữu người ta tin rằng Chúa sắp trở lại rồi. Chúa sắp trở lại rồi. Và vì tin là Chúa sắp trở lại rồi, cho nên trong thời gian đó mà có ai qua đời, uổng quá, trời ơi, sống thêm ít ngày nữa thì được đón Chúa rồi. Uổng quá, như vậy là lúc mà Chúa đến là không có mặt mấy người này rồi, là không biết đi đâu. Đấy, mình phải hình dung ra như vậy. Cho nên mới có những lời mà Thánh Phaolô nhắn nhủ ở đây. Ngày hôm nay các anh chị thấy có một vài, tôi tạm gọi là giáo phái ở bên Tin Lành, đi giảng đạo luôn luôn là nhấn mạnh là ngày quang lâm sắp tới rồi, ngày quang lâm sắp tới rồi. Và thường là cái lời rao giảng đó nó tạo một động lực rất mạnh để cho chúng ta từ bỏ, để chúng ta gắn bó với Chúa hơn, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ nhé, biết rõ 10/10 là Chủ nhật này là ngày quang lâm này, xem mấy anh chị trong lớp là tính toán sao. Đấy, ăn chay này, sinh tội này, cầu nguyện này, làm việc bố thí này, tưởng đi mua nhà mới chứ. Giờ mình cứ tưởng tượng đấy, mình cứ hình dung như vậy đấy, mình sẽ thấy. Khi mà rao giảng ngày quang lâm của Chúa gần tới rồi, nó tạo một động lực rất mạnh. Nếu không nói ngày quang lâm theo nghĩa là tận thế, thì ít nhất là nếu mà chúng ta được báo trước là Chủ nhật này Chúa gọi con về nhé, thế thì chắc là mình cũng có một sự thay đổi nào đó trong đời sống. Chắc là ít nhất là mình không quá gắn bó với của cải vật chất như mình đang gắn bó. Chắc là mình sẽ không gắn bó với những thực tại trần thế đến độ như mình đang gắn bó. Nhưng ta sẽ siêu thoát hơn. Tôi có ý nhắc lại bối cảnh như vậy đó, để các anh chị thấy tại sao có những lời khuyên như thế này? Khi ta đặt mình vào bối cảnh đó, ta thấy Thánh Phaolô khẳng định những người đã qua đời trước khi Chúa quang lâm, những người đó không có bị gạt ra bên ngoài đâu, mà trái lại làm sao? Đây này, đọc kỹ đi. Ở câu 16 đó, khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Trước tiên, rồi đến chúng ta. Cho nên họ không có bị gạt ra bên ngoài đâu. Mà nói họ ở đây chứ còn thì chúng ta rồi cũng ở trong cái tình trạng như thế này thôi. Đúng không? Giỏi lắm thì 50 năm nữa. Đấy là giỏi lắm. Cho nên mình cũng ở trong cái tình trạng như thế này thôi. Anh thử là không phải lo lắng gì. Yeah. Và từ đó Thánh Phaolô nói đến một thái độ sống của người Kitô hữu. Đó là khi chúng ta mất đi một người thân yêu, đặc biệt là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, con cái, anh chị em ruột thịt, hoặc những người bạn rất thân, ai mà không buồn? Ai mà không buồn? Cái chuyện tự nhiên mà. Người Kitô hữu đương nhiên là buồn khi mất một người thân yêu, nhưng người Kitô hữu không thất vọng như những người không có đức tin. Đấy, câu này quan trọng lắm. Câu 13: chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Những người không có niềm hy vọng. Thực ra mà nói đó, không ai sống trong cuộc đời này mà không hy vọng. Và nếu không có hy vọng là chúng ta sống không nổi. Nếu chỉ có những thực tại đau buồn mà ta phải đối diện hàng ngày mà thôi, thì cuộc đời này vô cùng bi đát. Nhưng sở dĩ mà con người có thể đối diện và vượt qua những đau buồn trong cuộc sống, bởi vì trong lòng họ luôn luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nói bình thường là như vậy. Nhưng khi Thánh Phaolô nói ở đây này, những người không có niềm hy vọng á, thì Ngài có ý nói tới những người không có niềm hy vọng vào một đời sống sau cái chết. Người ta có thể hy vọng chứ, nhưng mà người ta chỉ hy vọng vào cuộc sống trần thế này thôi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, thế thôi. Năm tới sẽ tốt đẹp hơn năm nay, thế thôi. Nhưng nếu niềm hy vọng chỉ có trong cuộc sống trần thế này mà thôi, thì khi cái chết đến coi như là chấm dứt hoàn toàn. Xây dựng cho lắm bảo cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Tích cóp cho lắm vào cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Đấy, những người không có niềm hy vọng mà Thánh Phaolô muốn nói là như thế. Còn với các Kitô hữu đó, thì niềm hy vọng của họ không chỉ giới hạn trong cuộc sống trần thế này, mà niềm hy vọng của họ vượt qua cả biên giới của sự chết. Cái khác biệt rất lớn nó nằm ở chỗ đó, vượt qua cả biên giới của sự chết. Vì thế kể cả cái chết cũng không làm cho tôi mất hy vọng. Không thể không nhắc đến ở đây thông điệp mới nhất của Đức Giáo Hoàng chúng ta, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng. Đức Giáo Hoàng có cái thông điệp tựa đề Thiên Chúa là tình yêu để nói về đức mến. Bây giờ Ngài có một thông điệp thứ hai, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng để nói về đức cậy, về niềm hy vọng Kitô giáo. Còn không biết đến lúc nào Ngài mới viết một thông điệp nữa về đức tin, ba nhân đức đối thần. Và trong thông điệp niềm hy vọng này, Đức Giáo Hoàng nhắc đến hai người Việt Nam. Thứ nhất, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Và thứ hai là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, rất hân hạnh cho dân tộc Việt Nam. Trong một thông điệp của Giáo Hoàng mà nhắc đến hai người Việt Nam, nhắc đến Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận như một chứng nhân của hy vọng, chịu cảnh tù đầy khổ cực suốt 13 năm vẫn không đánh mất niềm hy vọng, và thể hiện niềm hy vọng đó một cách cụ thể nhất là cầu nguyện với Chúa. Đến mức độ có những lúc mỏi mệt không biết cầu nguyện thế nào thì Ngài cứ trung thành đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng thế thôi. Và một vị nữa là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng bị nhốt trong tù. Ngài viết một lá thư cho giáo dân của mình. Đức Giáo Hoàng trích lại lá thư rất là hay. Đối diện với cái chết, đối diện với bao nhiêu ngược đãi và đau khổ phải chịu, vẫn một niềm hy vọng cậy trông vào Chúa. Ấy cho nên là người Kitô hữu có thể buồn phiền khi mất người thân, nhưng không thất vọng, bởi vì người Kitô hữu có một niềm hy vọng rất lớn lao. Vậy thì nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta ở đâu? Anh chị xem câu 14 này này, xem nền tảng ở đâu. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc cho Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con thì con ở đâu chúng cũng ở đó với con. Tin mừng Gioan. Cho nên nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Thành thử ra ta đã thuộc về Ngài, Kitô hữu. Mình dịch ra tiếng Việt Nam là Kitô hữu. Hữu ở đây có người bảo là có, hữu ở đây có người dịch là bạn, nhưng mà hữu ở đây theo tiếng Latin Christianus là thuộc về Chúa Kitô. Mình đã thuộc về Chúa Kitô thì không chỉ thuộc về Ngài trong cuộc đời này mà thuộc về Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Đấy là nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo.